Sách vui.vn, review nghệ thuật đàm phán. Tên sách: Nghệ thuật đàm phán, The Art of Trading. Tác giả: Donald G. Trump và Tonya Nguyễn Đăng Thiều. Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản trẻ. Nhà xuất bản trẻ. Đây đích thực là cuốn sách thức giấc hoa đi đầu trong marketing hiện tại. Nghệ thuật thương lượng sẽ giúp chúng ta thuận tiện về mọi mặt trong cuộc sống, không chỉ riêng mỗi kinh doanh. Đây cũng chỉ là một góc nhìn hữu hình rõ nét, buộc phải thêm nữa, nhiều góc nhìn để chúng ta vận hành cuộc sống theo tự nhiên. 11 chiến lược. Tôi luôn tiến hành thương lượng, dù sở hữu đoán trước được kết quả tồi tệ của nó. Nếu bạn đã chuẩn bị mọi thiết bị cho điều tồi tệ nhất, và bạn sở hữu thể sống chung có nó, phần kết quả rẻ sẽ luôn được tự bảo vệ. Trước khi nổi danh mang tư bí quyết ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2016, Donald Trump đã nức danh trong vai trò một nhà marketing bất động sản. Tuy sinh ra trong một gia đình giàu với những khối của cải trị giá 8,7 tỷ USD hiện tại của Donald Trump phần lớn được sinh ra từ hoạt động kinh doanh của chính ông. Nếu dòng bỏ những tai tiếng trên chính trường, Donald Trump là một nhà marketing thành công và những nhà buôn mang thể học hỏi phổ biến bài học giá trị về ý thức lãnh đạo và phương pháp thức để thành công của tỷ phú này. Năm 1987, Donald Trump đã viết một cuốn sách có tên The Art of Trading, tạm dịch, Nghệ thuật đàm phán, mang hai nội dung chính gồm tự truyện và cách thức thương lượng trong kinh doanh. The Art of Trading đã là cuốn sách bán chạy nhất trong nhiều năm. Dưới đây là 11 chiến lược đàm phán hiệu quả được rút ra từ The Art of Trading của Trump. 1. Nghĩ lớn. Tôi thích nghĩ suy lớn. Tôi luôn làm điều đó. Với tôi nó vô cùng đơn giản, trường hợp đằng nào bạn cũng buộc phải ngồi lại để suy nghĩ, tốt nhất buộc phải sắm cho mình lối suy nghĩ lớn, Trump cho biết. Nghĩ to hay không đều là lựa sắm của bạn, vì dù bạn ở trong bất cứ tình cảnh nào thì không ai có thể ngăn bạn suy nghĩ lớn. Và một lúc đã nghĩ lớn, bạn phải học bí quyết hành động để mang thể giành được những phần thưởng xứng đáng. 2. Bảo vệ cho cuộc đàm phán. Tôi luôn tiến hành thương lượng dù có đoán trước được kết quả tồi tệ của nó. Nếu bạn đã chuẩn bị tất cả vật dụng cho điều tồi tệ nhất và bạn với thể sống chung với nó, phần kết quả thấp sẽ luôn được tự bảo vệ. Khi rơi vào thế bất lợi, Trump luôn tìm mọi cách thuyết phục đối phương rằng những điều khoản mà ông đưa ra là mang lợi nhất cho họ. Nếu bạn muốn sắm một vật dụng gì đó, hiển nhiên bạn bắt buộc cố gắng thuyết phục người bán rằng cái mà anh ta đang với không đáng giá lắm, Trump cho biết. Bằng cách nói quá lên về mình và tiêu dùng chiến thuật tạo lo lắng và sợ hãi cho đối phương, Trump luôn làm cho người đối diện nghĩ rằng ông là người độc nhất vô nhị phù hợp cho những hợp đồng sắp ký. 3. Tạo ra tối đa các phương án lựa chọn. Tôi không bao giờ trói buộc quá phổ biến kỳ vọng vào một thỏa thuận hay một sự dò xét nào đó. Thay vào đó, tôi sẽ giữ cực kỳ đa dạng quả bóng trên không trung, bởi vì hầu hết những thỏa thuận đều rơi xuống, không quan trọng chuyện khi đầu chúng trông đầy hứa hẹn như thế nào. Cũng giống trong đầu tư, bạn sẽ không thể đặt toàn bộ trứng vào một loại giỏ duy nhất, vì bạn mang thể mất đa số và sớm bị loại ra thương trường. Để tránh rủi ro, cả trong đầu tư và trong thương thuyết kinh doanh, bạn cần phổ biến hóa sự lựa sắm của mình. Cuộc thương thuyết phức tạp nào cũng có đa dạng thử thách và cả sai lầm, bởi vậy ví như lựa chọn này không được thì thử mẫu khác, cho tới lúc nào sở hữu được kết quả tích cực là kinh nghiệm của Trump. 4. Am hiểu về thị trường. Tôi thích nghĩ rằng mình sở hữu khả năng ấy. Đó là lý do vì sao tôi không nên thuê nhiều người đảm trách cho từng lĩnh vực khác nhau của thị trường, và tôi không tin vào các số liệu khảo sát với phần quá quắt của thị trường. Tôi tự sở hữu những số liệu khảo sát của riêng mình và tự vẽ ra kết quả cho mình. Tin vào bản năng của mình là một trong các điều khiến Trump dị biệt so mang các đối thủ của mình. Với khả năng thiên tính tạo ra các cơ hội kinh doanh, cùng có kiến thức mà ông sở hữu được từ người cha của mình và từ trường Wharton, Trump cho biết ông thường lắng tai tiếng nói từ bên trong của mình trước lúc đưa ra các quyết định quan trọng. 5. Sử dụng điểm yếu để làm cho đòn bẩy. Thứ tồi tệ nhất mà bạn hoàn toàn có thể mắc cần khi thực hành một cuộc thỏa thuận là để đối phương thấy bạn sợ hãi hay tuyệt vọng. Thái độ đấy của bạn sẽ giúp họ ngửi thấy mùi của chiến thắng, và sau đó bạn sẽ thất bại. Bạn không thể sợ hãi. Bạn kiến việc của bạn, bạn sở hữu sân nhà của bạn, bạn đứng thẳng, và dù sở hữu điều gì xảy ra, thì cứ để cho nó xảy ra. Kinh nghiệm của tôi là trường hợp bạn đang chống chọi cho điều mà bạn tin tưởng, cuối cùng kết quả sở hữu lợi luôn thuộc về người nhiều năm kinh nghiệm hơn, Trump nói. 6. Làm vượt trội vị trí mà bạn có. Khái niệm bị hiểu sai nhiều nhất trong lĩnh vực bất động sản sở hữu lẽ là chìa khóa dẫn tới thành công chỉ mang thể là vị trí. Điều đầu tiên, bạn không cần một vị trí xuất sắc nhất. Cái bạn phải là một thỏa thuận tuyệt vời nhất. Vị trí của bất động sản là quan trọng, nhưng mang một vị trí xuất sắc không bảo đảm cho bất cứ điều gì. Đó chỉ là điểm bắt đầu cho một thương vụ đầu tư tốt. Một trong những nền móng trong triết lý của Trump là cải thiện bất kể vị trí nào. Nói bí quyết khác, sử dụng khả năng sáng tạo và tầm nhìn sắc đẹp bén để thay đổi bí quyết dùng vị trí mà mình có. Trump xoành xoạch sẵn sàng trả một giá thành cao cho một vị trí thấp, nhưng ông cũng biết rằng không mang mức giá thấp cho một bất động sản không phù hợp. Ông sẽ không tìm một thứ gì đấy chỉ vì nó rẻ, nếu ông không thể nhìn thấy phương pháp để tạo thêm cho nó giá trị đặc biệt. 7. Phát ngôn mạnh bạo. Có một điều tôi học được về ngành báo chí, ấy là chúng ta luôn khao khát một câu chuyện hay, và càng giật gân càng tốt. Điểm nhấn là ví như bạn mang một chút khác biệt, một chút thái quá, hoặc trường hợp bạn khiến các việc liều lĩnh, hoặc gây tranh cãi, cánh báo chí sẽ viết về bạn. Phong bí quyết thương lượng của Trump là đơn giản và thẳng thắn. Trump cho rằng, muốn thành công phải nên lờ đi những lời chỉ trích và duy trì một ý chí vững vàng. Trump luôn nhấn mạnh lời khuyên của mình. Khi sở hữu ai đó thách thức bạn, hãy chiến đấu. Hãy tàn bạo, cứng rắn và chiến thắng. Và ông đã làm như vậy trong toàn bộ cuộc thương lượng của mình, không bao giờ chấp thuận có một câu trả lời không. 8. Không đối xử rẻ sở hữu người không tốt. Trong hầu hết những giả dụ tôi đều vô cùng dễ thích nghi. Tôi đối xử rất rẻ mang các người tốt mang tôi. Nhưng lúc ai ấy đối xử tệ hoặc không công bằng hay muốn lợi dụng tôi, như không lệ, tôi sẽ trả đũa. 9. Sự tin cậy và trung thực. Bạn không thể lừa dối tất cả người, ít ra là trong một khoảng thời gian dài. Bạn mới thể tạo nên những sự phấn khích, vẽ bắt buộc các khuyến mãi tuyệt vời và sở hữu mặt trên đủ mặt báo cùng một ít cường điệu hóa bản thân. Nhưng ví như sản phẩm của bạn không được như thế thì một lúc nào đó toàn bộ người đều sẽ nhận ra. Trên thương trường đầy cạnh tranh, sẽ sở hữu khi bạn dùng mánh khóe để mang được hợp đồng, thắng lợi cuộc giao dịch. Tuy nhiên, trường hợp vượt quá ngừng, khi lừa dối quý khách hay không chân thực về sản phẩm của mình, bạn sẽ mất rộng rãi hơn được. Trâm khuyên bạn đừng bao giờ tính chuyện làm ăn với các người mà mình không thể tin cậy. Một môi trường tin cậy lẫn nhau sẽ mang lợi cho cả hai vì cuộc giao thiệp không còn sự đắn đo và hoài nghi. 10. Đầu tư và tiện tặng đúng lúc, đúng chỗ. Tôi tin vào việc buộc phải bỏ tiền ra cho các thứ bạn buộc phải bỏ. Nhưng tôi cũng tin vào việc không phải chi nhiều hơn mức bạn cần chi. Một loại ô tô đã qua tiêu dùng thì vẫn sẽ chỉ là một mẫu ô tô cũ, cho dù bạn có gọi nó bằng các mỹ từ hoàn hảo. Nhưng một chiếc ô tô cũ vẫn có thể cho bạn phổ biến tiền hơn khi bán đi, nếu bạn biết đầu tư vào nó. Nếu bạn muốn bán một chiếc ô tô cũ, đầu tiên, hãy dành $5 để rửa và đánh bóng nó. Rồi sau đó, bạn cũng buộc phải bỏ thêm một ít công để bôi dầu mỡ cho nó. Cuối cùng, bạn sẽ thấy mình bán lời được đến $400, Trump nói. Và đấy chính là một trong những nguyên tắc mà Trump luôn tuân thủ trước lúc thực hành những hợp đồng của mình. Sẽ không mua một thiết bị gì đấy chỉ vì nó rẻ, trừ phi với thể nhìn thấy bí quyết để tạo thêm cho nó giá trị đặc biệt. 11. Vui vẻ. Tiền chưa bao giờ là động lực lớn đối mang tôi, trừ khi nó là cách để giữ điểm của mình. Niềm phấn khích mới thực sự là động lực để tham gia trò chơi. Đam mê là yếu tố phải để đạt được thành công trọn vẹn. Với Trâm, sự thành công là bạn cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ sở hữu các gì bạn làm. Tạo ra bầu không khí vui vẻ là một phương pháp để xóa tan đi sự lạ lẫm ban đầu. Kinh nghiệm của Trâm. Hài hước vô thưởng vô phạt là bí quyết rẻ nhất để phát động cuộc đàm phán, thiết lập quan hệ có đối phương và khiến cho giai đoạn bàn thảo diễn ra gần gũi hơn. Những bài học. Theo giới phân tích, những lái buôn sở hữu thể học được cực kỳ nhiều từ nghệ thuật thương thuyết của Donald Trump để lớn mạnh việc kinh doanh. 1. Sử dụng từ ngữ đơn giản. Trump không sử dụng từ hoa mỹ. Ông tiêu dùng các từ ngữ mà đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể hiểu được. Quan điểm của ông luôn rõ ràng. Điều này là tốt. Điều này là xấu. Tôi sẽ khiến cho cái này và không khiến cho cái này. Người nghe mang thể hiểu gần như ngay lập tức. 2. Tin vào điều bạn nói. Các ý tưởng của Trump không bắt buộc khi nào cũng được ủng hộ. Dù vậy, khi trình bày, ông luôn biểu lộ sự tin tưởng ấy là quan điểm xuất sắc nhất thế giới. Để thuyết phục người khác tin vào mình, bạn nên tin vào điều bạn kể trước đã. 3. Thành thật. Trump là người đủ gan dạ để gọi các lãnh đạo khác là kẻ ngốc hay đồ trẻ con. Điều ấy giúp ông tạo cảm giác mình là người thành thật và dễ gây ấn tượng sở hữu người khác.
4.
Nghĩ lớn. Nếu bạn chấp nhận, khi mình với thể thương lượng xong một thương vụ mà chẳng tốn mấy công sức, nghĩa là bạn chưa nghĩ đủ lớn. Phần to tất cả người nghĩ nhỏ, vì sợ thành công, sợ buộc phải quyết định, sợ chiến thắng. Và ấy là điều giúp những người như tôi có lợi thế lớn, Cham viết.
5.
Luôn chuẩn bị cho điều tệ nhất. Cham luôn nhập cuộc thương thảo với sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vì ví như bạn có thể tồn tại qua thời điểm tệ nhất, những điều phải chăng đẹp sẽ đến. Hãy sắm các thương vụ mà bạn có đủ khả năng gượng gập dậy ví như hầu hết chuyện đi sai kế hoạch.
6.
Tối đa hóa những lựa chọn. Cham cho rằng, linh hoạt là điều phải thiết. Ông không bao giờ chỉ gắn chặt có một thỏa thuận hoặc một bí quyết thức. Khi đã đạt thỏa thuận, tôi luôn nghĩ ra ít ra nửa tá phương pháp thức để hiện thực hóa nó, vì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất cả với kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng nhất, ông cho biết.
7.
Biết rõ thị trường. Cham cho biết ông tin vào nghiên cứu của chính mình hơn là những tham vấn viên hoặc chuyên gia thống kê. Khi buôn bán bất động sản, ông có thói quen tự thu thập phổ biến ý kiến nhất sở hữu thể về tiềm năng của bất động sản đấy để tự đánh giá.
8.
Tìm ra thiết bị yêu thích mang bản thân. Cham lấy thí dụ trong bất động sản, quan niệm vị trí là tất cả là không đúng. Bạn có thể mua một địa điểm thường ngày và biến chúng thành tuyệt vời bằng phương pháp lôi kéo đúng người. Bài học ở đây là thay vì trả quá rộng rãi tiền cho trang bị gì ấy đã sở hữu sẵn, hãy cân kể phương án rẻ hơn, nhưng sở hữu tiềm năng cải thiện theo hướng yêu thích với mục tiêu của bạn.
9.
Đấu tranh. Cham cho biết ông coi trọng hợp tác và sự hăng hái hơn. Nhưng trong một số trường hợp, đối đầu là việc phải thiết nếu đối phương cư xử bất công hoặc cố lợi dụng ông. Rủi ro là bạn có thể làm cho tình hình tệ hơn. Tôi không khuyến nghị phương pháp này có mọi người. Nhưng kinh nghiệm của tôi là ví như bạn đấu tranh cho điều mình tin tưởng, đa số thiết bị cuối cùng cũng sẽ rẻ đẹp, ông viết.
10.
Tiết kiệm đúng lúc. Cham cho biết tiền tổ đã dạy rằng không bao giờ trả hơn một xu cho trang bị chỉ đáng giá từng đó. Vì một xu cũng có thể biến thành một đô la cực kỳ dễ dàng. Khi quan sát những đối thủ, ông cũng nhận ra ném tiền vào một dự án chưa bao giờ bảo đảm thành công nếu nó không được lên kế hoạch kỹ càng.
4.
Lợi ích. Biết thêm một góc nhìn về chiến lược. Thành thật, rõ ràng trong kinh doanh. Đấu tranh, tiện tặng đúng lúc.
5.
Hành động. Mặc kệ sự gièm phá, miệng đời và những lời không ưng ý tới từ môi trường xung quanh, để từng bước sửa sai và hoàn thiện trên con đường đã chọn. Luôn khiêm nhường, học hỏi từ những người quanh đó mình.
Hành động và liên tiếp tiến lên.
Vì kết quả. Có một sự thương lượng và ngoại giao nhất định. Luôn bình im trước đa dạng khó khăn.